Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm phi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tăng ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị đại đức, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta bắt đầu vào chánh văn của tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Mở đầu cho cái pháp sự này, Trung Phong Thiền Sư chọn bài Giới Định Chân Hương Tán. Ở nơi đây chúng ta thấy trong những cái lễ nghi của Trung Quốc có rất nhiều bài tán, có rất nhiều bài tán rất hay, mà Ngài ở nơi đây lại chọn Giới Định Hương Tán, không có chọn bài Lễ Phật Mười Phương, không có bài Nguyện Hương, mà lại Ngài lại tuyển chọn Giới Định Hương Tán. Cho nên ở nơi đây cái dụng ý của Ngài rất là sâu xa. Trong đó Phật Pháp tất cả, trong đó Phật muốn chỉ bày cho chúng ta, muốn cho chúng ta thấy được cái chân tánh vốn sẵn có của mình. Cho nên Ngài dùng mọi phương tiện thiện xảo, Ngài dùng trí tuệ từ bi, Ngài dùng biện tài, Ngài dùng thân giáo để làm sao cho chúng ta ngộ được, cảm được, thấy được, hiểu được và nhập được vào cái chân tánh đó. Ở đây trong tam thời hệ niệm cũng vậy, mục tiêu ở nơi đây là để cho chúng ta có thể vãng sanh, không còn sanh tử luân hồi nữa, vãng cũng như là vãng tuồng, vãng án, không còn sanh được cái việc vãng sanh, nghĩa là trong tâm chúng ta nó an định, không còn khởi ra vọng tưởng sanh diệt, niệm niệm tiếp nối nữa. Cho nên Ngài dạy cho chúng ta Giới Định Hương Tán, dùng hương gì để cảm ứng, dùng hương gì để cúng dường Phật, không ngoài Giới Định Hương này. Giới Định Hương mới có khả năng, mới có công đức cúng dường lên cho Phật. Còn ở trong đó những cái hương hoa, ở trong đó những cái hoa quả, trong đó chỉ là trên cái hình thức tỏ bày cái tâm của chúng ta thôi, mà hơn hết là dùng Giới Định Chân Hương. Giới Định Chân Hương, trong đó chúng ta thấy lúc trong thời cận đại của chúng ta, có ngài Hư Vân, ngài Hư Vân thiền sư, rồi ngài Kim Sơn Cổ Phật, hai vị đó trong khoảng thời gian 2000 thế kỷ 20. Ngài Kim Sơn Cổ Phật cả đời không tắm, mà đến hồi đệ tử nói ngài tắm, ngài phải buộc lòng tắm. Tắm ngài ở trong phòng tắm vãng sanh luôn. Nói tôi tắm luôn. Trong đó, ở trong đó cả đời ngài không tắm là cả đời của ngài không thay quần áo quý vị. Vậy mà nó không có hôi là nó có hương quý vị. Mà đến khi ngài tắm, Phật tử đệ tử thúc ngài tắm quá, ngài biểu muốn ta tắm cho. Ta tắm sạch trần lao, ta tắm luôn cái ngã này, ta tắm hết tất cả trần cấu phân biệt vọng tưởng và ta nhập niết bàn vào thanh tịnh tịch tịnh. Biểu diễn cho chúng ta thấy như vậy. Còn ngài Hư Vân thì sao quý vị? Năm tắm lần. Cho nên trong hình của ngài quý vị thấy lên vạn Phật Thánh Thành có hình của ngài, vì đó là tổ sư của ở bên bên vạn Phật Thánh Thành mà. Ở đây thường thường ngài râu tóc dài, mà đến khi nào cái hình nào mà chụp ngài ở trong đó đầu tóc trong đó nó sạch sẽ, đó là ngài mới phủi tóc, mới tắm rửa. Trong đó thật sự không có hôi là chân hương cái vị. Đây cho nên chúng ta từ ở điểm này thấy người học Phật, người tu hành cho đàng hoàng phải thơm cái vị, mà nhất là những người niệm Phật phải có thoang thoảng mùi hương của sen là ít. Việc này có chứ không phải không đâu quý vị, mà ở trong đó biểu hiện hay hơn hết là đến giờ lâm chung mùi hương cho nên mùi hương trong đó nó trong đó nó cả cái phòng ở trong đó mấy ngày trong đó không tan không mất. Đây nói cho chúng ta tâm hương của chúng ta phát khởi là bởi vậy. Cho nên pháp môn này được gọi là gì quý vị? Hương quang, có hương, có thơm và có quang minh. Đạo tràng nào lấy danh là hương quang thì đạo tràng đó tu tịnh độ, đạo tràng đó tu niệm Phật. Mà chúng ta tu như vậy đó nhất định phải cảm cái hương báo ở Tây Phương Cực Lạc. Hương ở Tây Phương Cực Lạc tỏa đi mười phương, chứ không phải giống như hương của chúng ta ở dưới chiều gió thì mới ngửi hương, còn ở trên cái chiều gió thì không nghe hương, hay là gần thì mới thoảng hương, còn nếu không thì không có. Ở đây thật sự là có. Chúng ta không mong, không cầu, nhưng mà tâm của chúng ta nó chuyển đổi, thân của chúng ta chuyển biến trong đó, để cho thân tâm của chúng ta phiền não nghiệp chướng nó tiêu, nó bớt, và ít nhất nó không hôi. Còn lên một bậc nữa nó phải thơm thơm. Còn chúng ta tu á mà cái gì mùi nó nồng nặc nó phát ra, có nghĩa là nghiệp chướng vẫn còn nhiều, cần phải lễ Phật, cần phải sám hối để làm sao cho những cái mùi nồng nặc của chúng ta nó bớt đi. Và muốn bớt cái mùi đó thì sao quý vị? Chúng ta đem vào thân thể chúng ta những thức ăn nó tinh khiết, những thức ăn thanh thanh bạch, những thức ăn nhẹ nhàng, những thức ăn không có mạng căn của chúng sanh ở trong đó, thì thân thể chúng ta sẽ nhẹ mùi lạ. Còn cái vị đến những người mà người ta vẫn còn ngã mặn, vẫn còn ăn mặn đó, chúng ta thấy mùi nó vẫn còn như thường. Và nếu quý vị vào cái nhà nào mà không có ăn chay, vô đó là chúng ta biết liền. Chúng ta vô nhà hay là người ta tới nhà của chúng ta chừng 5 người, 3 người là chúng ta thấy cái phòng khách của chúng ta nó nồng nặc vô cùng sau khi họ bước ra khỏi cửa. Cho nên nó nói cho chúng ta biết những người ăn chay ở trong đó thật sự ở trong đó thân thể của họ nhẹ nhàng lắm rồi, trong đó cái hơi của họ đã giảm bớt rồi. Còn nếu không đi vô là biết liền cái vị. Quý vị nhất là đi vào những gia đình mới qua, ở trong đó nhà thì nhỏ mà ở dưới bếp luôn luôn có hầm một nồi súp, một nồi nước lèo trong đó. Vô bước vô rồi chúng ta khó thở vô cùng. Cho nên chúng ta hãy để ý đến cái ăn, nó cũng là giới cái gì à? Giới luật ở đó nè. Cho nên ở đây chúng ta tu theo đạo Phật nhất định phải trì giới. Giới trì giới thì sanh định, tu định thì khai trí tuệ. Còn ở trong đó nếu chúng ta chỉ học không thôi thì đó thành là học, là Phật học, là một môn học để trao dồi kiến thức, trao dồi trí thức, mà ở nơi đây không áp dụng nó để chuyển hóa con người của chúng ta, không chuyển hóa được cuộc sống của chúng ta, không thăng hoa được cuộc sống của chúng ta. Cho nên nhất định phải y giới. Mà giới là sao quý vị? Cái vấn đề này nói đi nói lại hoài, mà ngày chúng ta dựa theo ngày Lục Tổ, người chân chánh tu hành không thấy lỗi của chúng sanh. Tu là chúng ta tự mình tu, trì giới là tự mình trì chứ không phải biểu người khác trì. Không có đó, ở trong đó khởi lên biểu anh phá giới, chị không đúng. Cái đó là tâm của chúng ta không định. Cho nên người chân thật tu hành mà sao là tâm định, người ta không phải là trì giới mà người ta tu định luôn. Cho nên cảnh giới bên ngoài như thế nào họ vẫn an nhiên tự tại, họ không có khởi tâm. Còn chúng ta mới biết giới rồi thì sao? À, chị phá giới, là chị ăn cái đồ này không phải, là chị làm như vậy không đúng, là thì đó là tâm chúng ta động, đó là chúng ta không tự mình tu. Cho nên ở trong đó Lục Tổ Huệ Năng nói rõ ràng, người chân chánh tu hành không thấy lỗi của thế gian. Không phải là không biết, không phải là không thấy, mà không khởi lên vọng tưởng phiền não, không khởi lên lời nói việc làm, mà ta cảnh giới nó chuyển, ta quay lại quán chiếu, hồi quang quả phản chiếu coi mình có ở trong cảnh giới đó không, mình có bị cái trường hợp đó không. Cho nên người chân thật tu hành họ biết họ làm như thế nào, luôn luôn tu hành. Mà ở đây sao quý vị? Chúng ta dùng một câu niệm Phật, nó là tam học giới định huệ luôn. Cái vấn đề là chúng ta niệm Phật làm sao cho nó vô. Bởi vậy nên sáng nay chúng ta thử rồi, chúng ta thử là chúng ta không có niệm Phật tà phà nữa, không có ê a nữa, không có theo điệu lên xuống nữa, mà chúng ta chú tâm, chúng ta chuyên nhất, chúng ta tập trung, thì ngay câu niệm Phật đó là giới định huệ. Niệm cho nó rõ ràng, niệm cho nó tha thiết, niệm cho nó an hòa, cho nó thanh tịnh, nó bình định. Chúng ta dùng cái phương pháp này để tu giới định và huệ. Khi chúng ta niệm Phật như vậy thì lúc xưa niệm trừ được bốn miệng, bốn lỗi của miệng. Vì miệng niệm Phật cho nên đâu có miệng nào mà nói nữa cái gì. Đâu phải vừa A Di Đà Phật quay qua nói một câu rồi A Di Đà Phật quay nói một câu nữa, đâu được. Cho nên bốn miệng của lỗi được trừ. Cái thân của chúng ta thì ngồi tại chỗ hay là đi kinh hành thì thân đó được trừ ba nghiệp, nhưng mà chủ tể là cái ý đó quý vị, nó vẫn chạy. Chủ tể trong đó, tướng trong đó vẫn chạy, vẫn chạy trong đó. Mà cái này vấn đề làm sao để phục nó. Bởi vì cho nên chúng ta tập trung, chúng ta quan sát, chúng ta niệm trong đó rõ ràng, minh bạch, tự mình nghe được tiếng của mình niệm. Và chúng ta niệm giống như kim can trì, bởi cái thời gian nó mới lâu được cái việc. Còn nếu mà chúng ta niệm lớn tiếng quá thì trong đó hết thôi. Mà khi cái vị kim can trì vô được công phu thì tâm thân tâm của chúng ta, năng lực chúng ta, khí lực chúng ta khởi lên, thì lúc đó mới qua cái giai đoạn lớn tiếng, có hoan hỷ vui vẻ mà vẫn đều với chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta kẹt vào cái gì quý vị? Chúng ta lớn tiếng là chúng ta chạy theo cái âm thanh của chúng ta, không mở được lục căn để mà nghe được cái âm thanh của Phật tử cùng chúng ta niệm và của Phật đang niệm với chúng ta. Không phải vậy cho nên chúng ta, người nào mà niệm Phật vô rồi đó thì tự nhiên lục căn nó thẩm thấu, nó nghe, nó thấu biết hết. Còn chúng ta mà lớn tiếng thì là chúng ta vẫn chấp vào cái âm thanh của chúng ta thôi. Thế nên cái vấn đề này nó khác cái việc này. Niệm Phật là chánh giác mà. Giác là gì? Là lục căn tiếp xúc với lục trần thông minh, thấu suốt, rõ ràng, minh bạch, cho mình tự mình điều chỉnh, hòa với vạn vật môi trường, hòa với thiên nhiên vũ trụ, hòa với tất cả mọi người đang niệm Phật. Nó khác không quý vị? Khác là. Bởi vậy cho nên chúng ta phải điều chỉnh, ở trong đó cùng với đại chúng phải điều chỉnh âm thanh cho nó hòa. Mà muốn vô đó thì trước tiên chúng ta nhẹ thôi quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhẹ để nó lên cái máy nó nóng, cái xe nó mới nổ máy thì phải từ từ. Còn mà mới vô chúng ta đạp ga cái ào một cái đó thì cái xe đó nó dễ hư lắm. Bởi vậy cho nên chúng ta phải từ từ để nó lên ga, từ từ cho nó nóng máy. Và khi nó nóng rồi, tâm chúng ta tương ưng rồi, định rồi, có giới có định rồi thì huệ phát ra. Một câu A Di Đà Phật nó thấu, nó vang khắp cả mười phương là. Cho nên nó ở đây để chúng ta dùng cái phương tiện này thử cái gì, chúng ta đang thử như vậy à. Mà đến khi nó vô rồi đó, không cần lớn, tất cả đại chúng đều trầm trong đó, nhẹ nhàng, nó hòa với mà niệm cái câu đó, và chúng ta có thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ cũng không hề gì hết. Nên chúng ta hãy cố gắng điều chỉnh âm thanh. Chúng ta cố gắng ở trong đó, người lãnh chúng, người duy na phải cố gắng lắng nghe để điều chỉnh cái mức độ nhanh chậm, hầu có thể mọi người cùng theo, không để rớt một ai cả. Người trẻ thì hăng hái xông pha, lớn tiếng nhanh không có hề gì, nhưng mà phải nhìn lại coi các cụ có theo kịp hay không. Bởi vì phải điều chỉnh cái âm thanh làm sao cho nó đều, nó có thể thâu nhiếp tất cả mọi người, không bỏ sót một người nào. Mà khi á chúng ta nương với họ thì tự nhiên cái lực của chúng ta sẽ kéo họ nhanh hơn chút. Còn nếu chúng ta qua mặt đi nhanh quá thì họ rớt luôn. Họ theo không kịp trong cái thời khóa đâu. Cho nên đến 15 phút sau, nửa tiếng sau thì tâm họ mới định và cái thân thể mới điều chỉnh và họ có thể theo hòa với chúng ta. Cho nên nó niệm Phật phải khéo léo quý vị, chứ không nói âm thanh ta hay, âm thanh ta lớn, âm thanh ta đều mà bỏ đại chúng, đó cũng là dở. Mà cũng phải nhất định phải hòa với tất cả chúng sanh thì âm thanh đó mới là âm thanh tuyệt diệu. Quý vị thấy không nào? Ở đây nó trong đó ráng cố gắng mà chúng ta hòa với trời chúng, cùng tu với nhau. Và ở nơi đây quý vị, theo chúng ta nhận xét đó, mấy lần tu như vậy thì tinh thần chúng ta tập trung hơn. Không, nó không có lãng đi qua chuyện khác, không có nghĩ ngợi khởi lên cái gì cả, mà nó có thể tập trung hơn trong đó. Và nếu mà chúng ta cố gắng nghe được từng chữ một, tự nhiên nó focus được, tự nhiên tinh thần chúng ta chuyên chú lại, và khi đó niệm Phật được đắc lực. Trong cái khoảng thời gian đó chúng ta niệm được Phật được thành công. Còn nếu không, nó cứ ê a theo cái điệu nhạc, rồi nó cái tâm của chúng ta nó thả lỏng lúc nào, miệng thì nó quen rồi, thấy không? Miệng với hơi nó quen rồi, còn tâm á không có ai giữ nó cứ chạy, nó vẫn chạy như thường. Ôi, cho nên chúng ta ở đây á, cố gắng mình dùng cái phương tiện này để mà làm sao khắc phục được vọng tưởng phiền não. Và khi chúng ta quen rồi, thành tập khí rồi, thì quý vị dễ dàng đi đâu cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó vẫn liên tục như một cái làn sóng ở trong tâm chúng ta, nó cứ phát ra A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và đến khi nào quý vị nói chuyện, khi nào chúng ta thâu nhận lời của người khác chuyện gì, thì lúc đó mới ngưng niệm Phật để mà nghe rồi trả lời lập tức, trả lời xong được có 2 câu 3 câu lập tức trở về niệm Phật. Thì chúng ta phải luyện tập cho mình cái phương tiện này, giống như Chương Gia Đại Sư quý vị. Chương Gia Đại Sư là Kim Cang Trì, ở trong 2 tiếng đồng hồ với Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói không quá 50 chữ. Khi Hòa Thượng Tịnh Không có vấn đề gì hỏi thì ngài lập tức ngưng sâu chủ lại, nghe, lắng nghe. Nghe xong rồi á, ngài á trả lời trong đó 1 câu 2 câu, trả lời xong sâu chuỗi lập tức quay, và ở trong đó miệng của ngài lập tức nhét lên lại. Kim Cang Trì luôn luôn giữ ở trong đó, ngài không phải niệm Phật mà ngài trì chú Án Mani Bát Di Hồng, vì ngài tu mật tông mà. Bởi vậy cho nên á, chúng ta cũng phải áp dụng làm thế nào để câu A Di Đà Phật tương tục trong tâm chúng ta. Khi có chuyện thì ngừng lại, khi xong rồi thì lập tức cái tập quán niệm Phật lập tức khởi lên. Đây là trì giới, đây là giới định. Là mà khi chúng ta làm như vậy đó thì sao quý vị? Thì miệng của chúng ta mới tỏa được mùi hương, thân của chúng ta mới ngát mùi hoa sen. Còn chúng ta cứ lơ, tay thì lần chuỗi, miệng thì cãi, miệng thì lơ la lớn tiếng, không có hoa sen nào nở, không có mùi hương nào phát đâu. Bây giờ mình phải học đàng hoàng chứ, vì hết giới thiệu rồi. Qua cái phần giới thiệu bây giờ vô công phu là quý vị tìm cho mình một cái sâu chuỗi, một cái máy bấm, phương tiện gì cũng được hết, miễn làm sao nó thành cái tập quán, thành cái thói quen của chúng ta. Rồi chúng ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai làm gì làm. Đến khi họ hỏi chúng ta, cần đến chúng ta, lúc đó chúng ta ngừng lại, lắng nghe xong rồi chúng ta trả lời lại. thì như vậy chúng ta mới có thể đạt được tiêu chuẩn mỗi ngày mấy vạn. Hồi nãy một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ mới đầu chúng ta niệm niệm chậm, về sau nó mới từ từ đổi qua niệm chỉ nguyên chất niệm Phật, nó mới nhanh lên một chút. Thì chúng ta niệm một tiếng đồng hồ đó được 3.000 câu, gần 3.000 câu, đúng không nào? Vậy á, nếu mà chúng ta tu đại chúng muốn 3 vạn thì sao? Phải 10 tiếng, đúng không nào? Mà 10 tiếng như vậy đó thì mới có đủ vốn mà nói chuyện. Còn á, nếu mà trong đó mới có mấy tiếng cho nó chưa đủ vốn nói chuyện như hai hết kia thì vì tâm đó vẫn chưa định được, tâm đó vẫn cái giới vẫn chưa trì được, cho nên giới định chân hương phát ra được hay không là ngay cái phương tiện này, ngay cái phương pháp này là trì giới, là tu định, là khai huệ ngay đây. Giới định chân hương phần khởi xung thiên thượng, đây là cầu cảm ứng cái gì? Thiên thượng, thiên là ở trên, thượng là ở trên, thiên là cao. Ở chúng ta đây là cảnh giới người, cho nên mình hướng về thiên là cảnh giới cao hơn. Mà cao hơn nữa là thượng ở trên đó, ở trên. Ở trên đây không phải ở trên mới có cõi trời, không phải ở trên cõi trên mới có Phật, có Bồ Tát. Mà ở đây trên là biểu tôn kính, tôn quý, cho nên đưa lên cái cõi trời. Chứ thật sự bây giờ chúng ta biết trái đất của chúng ta, chúng ta nói cõi nào ở trên cái gì? Chúng ta nói bây giờ chúng ta nói trên là ngõ nào? Chúng ta ở miền Bắc, Bắc bán cầu thì trên nó là ở phía Bắc, Bắc cực ở phía trên. Mà chúng ta Nam bán cầu thì phía trên của chúng ta, cái đầu chúng ta chẳng xuống thì là Nam bán cực là phía trên. Nếu mà người nào ở Xích Đạo ở Singapore thì sao quý vị? Phía trên của họ là gì? Là Đông Tây Nam Bắc. Ừ, buổi sáng á, ở hướng Đông, thấy không? Rồi nó quay trong đó 90 độ, nó qua hướng Nam ở Bắc thì nó quay vòng vòng, cho nên trên của họ nó quay tùm lum mà, đâu? Bởi vậy trên đó nó là nói tôn quý, tôn kính, chứ cái phương hướng thật sự á nó không có, là nó chuyển đổi, nó biến đổi theo thời gian. Cái quả địa cầu nó quay như vậy, quý vị thấy chúng ta ở Xích Cực, vậy ở đâu là phía trên? Thật sự á, ở trong đó, trên trong đó phương vị đều là khác. Giống như ở chúng ta thấy Nam Phương có thiện tri thức ở, không phải thiện tri thức ở phương Nam, mà phương Nam đại biểu cho trí tuệ. Cho nên ở nơi đó thiện tri thức thường thường có trí tuệ, đặt họ ở phương vị phía Nam. Nên ở trong đó Đông Tây Nam Bắc, trên dưới đều có ý nghĩa của nó, chứ không phải ở đây cái phương hướng. Phương hướng ở trong đây chúng ta đừng chấp vào một phương hướng gì, vì tất cả phương hướng đều là do chúng sanh, do trong cái lưu chuyển mà chuyển biến khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta thấy Đông và Tây, sáng là Đông, chiều nó biến thành Tây. Quý vị thấy không? Ở phía Tây buổi sáng ở là hướng Tây, nhưng buổi chiều nó trở thành hướng Đông. Quý vị thấy không? Một ngày trái đất của chúng ta quay một vòng 360 độ, đúng không nào? Cho nên nửa ngày sáng với tối, sáng với chiều thì là được nửa ngày, là 180 độ. Cho nên sáng ở đây là Đông, thì chiều 12 tiếng sau nó biến thành Tây. Là cho nên ở đây quý vị thấy phương hướng của chúng ta nó không có thực, mà đều theo chuyển biến. Phần khởi xung thiên thờ thượng. Ở đây nói chúng ta đốt lên một nén nhang, thì ở trong đó mình ở trong đó khởi phát cái tâm lên, khởi phát cái tâm lên để mà xung, để mà phát ra, phóng ra, nó vượt thấu qua tất cả không gian để cảm ứng đến chư Phật mười phương. Thiên thượng là nói đến chư Phật, chư Bồ Tát ở phía trên. Cho nên chúng ta thắp lên một nén nhang, một nén tâm hương để cảm ứng đến chư Phật, chư Bồ Tát tới tham dự pháp hội của chúng ta. Ở nơi đây á, làm thế nào để cảm ứng cái việc đệ tử kiền thành, dùng cái tâm kiền thành, dùng cái giới định và cái tâm chân thành của chúng ta. Đệ tử là tất cả những người tu ở trong pháp hội, tất cả những chúng sanh tu ở trong pháp hội, không phải riêng ở như đây, mà hôm qua chúng ta nói là tất cả thần linh, vong linh, tất cả cõi âm, cõi dương đều mở ra tới đây để cùng tu hành với chúng ta. Hôm qua chúng ta nói pháp hội Địa Tạng là chúng ta thay thế người âm mà tụng kinh, bái sám, niệm Phật, cầu nguyện, hồi hướng cho tổ tiên, cho anh linh, cho chân linh, cho chiến sĩ, cho đồng bào tử nạn, cho tất cả những oan hồn, oan gia trái chủ. Đó là chúng ta thay thế họ mà làm pháp hội hồi hướng công đức cho họ. Còn lần này chúng ta tổ chức tam thời hệ niệm là mời, thỉnh mời chư cửu pháp giới chúng sanh trên từ Bồ Tát đến ở trong A-la-hán, Bích Chi Phật, những cái thần thánh đó ở trong cõi trời, những cái loài quỷ trong đó tất cả, và đến hàng dưới là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, ở trong đó tất cả chúng sanh, trong đó có bà con thân thuộc, thân bằng quyến thuộc, tất cả cùng đến đây với chúng ta để cùng nhau tu hành nương theo lời khai thị của Trung Phong Thiền Sư, mà nhắn nhủ họ, khuyến khích họ hãy buông xả mà chí thành, trung thành, phát nguyện sám hối. Sám hối, câu ở sám hối những tội lỗi của mình, sám hối những cái sai quấy của mình, và trung thành cùng với chúng ta niệm Phật để họ trọn phần công đức. Cho nên dân hương đây không phải riêng của chúng ta, mà phần khởi xuân thiên, tất cả đại chúng tham dự trong pháp hội cùng nhau đem cái tấm chân hương của mình để mà dâng lên cho Phật và Bồ Tát cầu cảm ứng. Đây chúng ta phải thấy được cái điểm này, và chúng ta trong đó là đại diện, chúng ta là đại biểu để cho tất cả chúng sanh trong đó nương theo chúng ta ở trong đây đại diện ở trong pháp hội, nghiêm túc, nghiêm chỉnh hướng về Phật tu hành cho mọi loài cùng ngưỡng, cùng kính ngưỡng và phát tâm tu hành như chúng ta. Đây quý vị, đó là tam thời hệ niệm. Cho nên khi mà làm như vậy, quý vị thấy trong bản báo cáo hôm qua có câu hỏi tại sao chúng sanh tham dự một thời tam thời hệ niệm lại được vãng sanh coi như quá dễ như vậy. Chúng ta phải tùy văn nhập quán, thấy trong đó chúng sanh buông xả tất cả vọng nghiệp, phiền não, nghiệp chướng và trung thành niệm Phật, thì ngay nơi đó họ được cảm ứng. Tùy theo chân thành của mỗi người, tùy theo cái kiền thành của mỗi chúng sanh mà được đắc lực khác nhau. Nên ở đây quý vị thấy đến trong Đại Thừa Phật Pháp thì vượt qua không gian, vượt qua thời gian. Một niệm giác chúng sanh là Phật, một niệm mê Phật thành chúng sanh là. Hiểu được như vậy chúng ta sao quý vị? Khởi lên bài toán giới định chân hương thì tâm thức của chúng ta tự nhiên an định lại. Bao nhiêu u sầu, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu phân biệt, bao nhiêu tính toán đều hạ xuống hết tất cả. Giới định chân hương, phần khởi xung thiên thượng, đệ tử kiền thành. Kiền là kiên cố đó quý vị, thành là chân thành, là kiên cố, an định, vững vững định trong đó, vững mạnh trong đó, và thành tâm hướng về thiên thượng, hướng về chư Phật mười phương. Chúng ta bắt đầu buổi lễ như thế nào quý vị? Tự nhiên thâu nhiếp lực căn hết tất cả, tâm của chúng ta thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, cảm ứng bất khả tư nghị. Còn chúng ta chỉ trên hình thức, chỉ trên nghi thức thì chỉ có một chút phúc báo nhỏ mà thôi. Ở đây quý vị thấy, rồi trai chủ hướng lên bàn Phật, mỗi người trong đó đại biểu đem tấm chân hương dâng cúng lên cho Phật. Mọi người trong trai chủ đại biểu cho tất cả chúng sanh dâng tâm hương lên, đốt lên cúng dường cho chư Phật mười phương. Chúng ta thấy nghiệp tại kim lưu phóng, khi hương đốt lên thì tỏa nhiệt, tỏa khói ra nó. Nghiệp cái chúng ta đem cái tâm hương tận hư không biến pháp giới, tại ở trong kim lư phóng ra. Kim lư là gì quý vị? Kim lư là ta bà thế giới. Lấy cái lư hương lớn như là tam thiên đại thiên thế giới để mà đốt lên tấm chân hương tận hư không biến pháp giới, phóng ra tỏa ngát mười phương là. Phải quán như vậy quý vị, tu hành phải quán như vậy thì công đức mới tỏa chiếu được. Còn nếu không, chúng ta chỉ thấy một cái lư hương nhỏ, chỉ vài miếng hương trẻ ra. Đây quý vị, chúng ta dùng cái miếng hương đó đại biểu cho tâm hương mình. Mà tâm đó là gì? Tâm đó biến thập phương, biến pháp giới. Chân hương đó không có biên giới, không có biên cương nào. Cho nên giới định đó, ở trong đó nó không ngoài, nó không ở trong cái phạm vi của không gian, của thời gian, mà nó vượt qua không gian, thời gian, để đây chúng ta tận hư không biến pháp giới, đâu cũng là chân hư. Chúng ta nương theo hương quang của Đức Phật A-di-đà. Hương của Ngài như thế nào? Biến khắp mười phương. Chúng sanh nào mà văng được cái hương đó thì thân ý nhu nhuyễn, tâm thần sảng khoái, và ở trong đó phát lòng thành, lòng tin để hướng về Tam Bảo, hướng về Tây Phương. Quý vị coi trong kinh Vô Lượng Thọ, trong đó quý vị tất cả mọi nào là nước, nào là cây, nào là hoa đều tỏa hương, và tỏa hương đó, hương quang đó nó biến ta khắp thập phương pháp giới. Ở đây chúng ta nở ở đây học ở đây phải tương quan tâm của mình, phải tương ứng với cái hương này. Thì khi quý vị đốt lên sao quý vị lấy tâm hương tận hư không biến pháp giới cho vào cái lò gì quý vị? Cái lò ở nơi đây biến mãn ta bà, lấy cái lư hương làm cả cái cõi ta bà để đốt lên xông lên cho tất cả chúng sanh. Thì quý vị thấy công đức nó như thế nào quý vị? Nó không phải là thường là, không phải công đức một miếng một khói nó tỏa ở trong chân vòng đây quý vị, mà ở đây sao? Khoảnh khắc nhân ôn tức biến mãn thập phương. Cho nên trong khoảnh khắc đó, trong khoảnh khắc đó, những cái hương nó khởi lên. Trong khoảnh khắc đó, ở trong đó thời gian không gian ôn hòa lại, an định lại, nhân từ lại, và nó tỏa biến ra. Trong đó lập tức tức biến mãn thập phương. Cái tâm của chúng ta, cái nguyện của chúng ta, cái ước mơ của chúng ta, cái mong ước của chúng ta, lập tức chư Phật thấu lấy, chư Phật cảm thấy, chư Phật ở trong đó rõ được tâm của chúng ta. Hôm nay vân tập lại đạo tràng để làm cái gì? Để cầu cái gì? Để nguyện cái gì? Để ước cái gì? Thì ở trong đây khởi là định tâm, định thân lại, và chúng ta dùng nhất tâm kiên thành dâng đó nhân một miếng tâm hương cúng dường lên cho Phật cầu cảm ơn. Cảm ơn không quý vị? Chúng ta làm như thế này thì mới cảm ứng được. Còn xí xô xí xào ở trong đó, người trước đẩy người sau, rồi ở trong đó lộn xộn lạp thạp, quý vị thấy không? Mất trật tự, không trang nghiêm, mà tâm ý không định lại, không chú tâm, không chuyên nhất, thì làm thế nào mà có cảm ứng được cái gì? Bởi vậy khi pháp khí nổi lên, trong đó đại chúng sướng lên lời hát, thì quý vị thấy cảm đến trong đó tận đáy tâm của chúng ta bất khả tư nghị. Bởi vậy nói cho ban pháp khí, đánh pháp khí, thỉnh pháp khí phải cảm đến lòng của chúng sanh, cảm đến lòng của Phật tử thì pháp khí mới viên mãn. Còn nếu ở chúng ta có lình xình len sen, kinh kinh ken ken ở trong đó, náo nhiệt trong đó, thì không cảm, công đức không có. Rồi cho khi chúng ta thỉnh pháp khí trong đó, cái tâm của chúng ta để trong đó, điều khiển âm thanh làm sao cho nó vút cao, cho nó trầm mặc, cho nó lan rộng, cho nó ảnh hưởng. Khi cái tâm nó rung động, một tiếng khánh, một tiếng chuông của chúng ta tỏa ngát ra. Sáng ra quý vị đánh một tiếng chuông, cái chuông này chuông chết, cho nên đánh không có thanh, không có âm. Khi thỉnh chuông chúng ta phải thỉnh để kiếm cái chuông nó thanh. Còn cái này đánh lớn thì nó chát, đánh nhỏ thì không tiếng. Rồi xong đó chúng vị thấy không? Cho nên còn cái chuông nhỏ đó là cái chuông nó không phải bằng đồng, mà nó bằng sắt, nó bằng sắt thép gì đó, cho nên nó tịch. Đánh nó kịch một cái không có vang chút nào. Thế cho nên khi thỉnh chuông, quý vị phải để ý cái chuyện đó. Không phải muốn thỉnh chuông là cứ mua cái nào nó tròn tròn, nó giống giống như vậy, đúng không? Phải, mà phải thử là thì nó mới âm vang, nó mới ngân vang cái vị, nó mới thấm vào lòng của người ta. Chúng ta ở đây lòng của chúng sanh thì lạnh, lòng chúng sanh thì ồn ào, còn tiếng pháp khí của chúng ta thì ở trong đó nó lại không hòa, cho nên nó lại xáo trộn, mà nó không định được cái gì. Bởi vì khi mà nghe tiếng chuông trầm vang, vang nó bỗng như vậy, thì tự nhiên làm cho con người của người ta bao nhiêu phiền não, u sầu lập tức bỏ xuống. đây cái khéo của người. Các anh chị em mà đánh pháp ý hãy để ý vấn đề này, không phải là chúng ta đánh pháp ý cho nó lớn ác, cái âm thanh của mình nó ác hết tiếng đại chúng là ai, không phải là, mà người ta nghe được cái tiếng thánh của mình, tiếng cơ của mình, tiếng trống của mình, họ cảm thấy trong đó, nó trong đó nó hòa hợp, nó an định, nó vang hết ra, ngân vang hết ra tất
cả những tiếng nào. Đây mới là tâm linh, phải để tâm của mình ở trong đó. Buổi sáng sớm nó công phu khuya đó cái gì, đánh ba tiếng chuông thức tỉnh để mà được vô hồi ở lăng nghiêm, trùng ở tụng chú lăng nghiêm trong đó. Thật sự cái thời gian tất cả không gian đều lắng đọng hết, chỉ có tiếng chuông ngân bổng đi thấm hết thập phương. Thì đánh một tiếng chuông là tỉnh rất nhiều. Còn ở đây chúng ta đang đánh tiếng chuông nó chát, nó chát, nó không có vân, không có ngân, không có vang, nên có thể sửa lại cái dùi, bọc thêm lại, bọc thêm lại. Chứ cái dùi này nó bằng gỗ, nó cứng quá, đánh vô đánh mạnh một cái thôi, nó không có cảm gì. Mà đánh nhẹ thì nó không lên tiếng. Cho nên thật sự nó như vậy, hai cái chuông đều là không có đủ tiêu chuẩn. Đây ơi, sẵn việc tôi nói luôn để chúng ta biết được cái điều này, nhưng mà đợi đúng cơ hội thì nói lên để chúng ta để ý. Cái gì thấy ở trên làng cái chung lớn không, đánh một cái ngân mà cái này nó không ngân, nó chết, nó tịch, mở lên chát, bởi vì cho nên không có vang, không cảm được lòng. Khi chúng ta bắt đầu vô lễ đánh một tiếng chuông để bà con cô bác ngẩn ngơ chát chúa, người ta không định lại, người ta không tập trung được. Cho nên vấn đề đây cần nhất là chúng ta trình tập lại trước khi đánh pháp ý. Ở trong đó dùng cái tâm hình chuyển bớt cái pháp khí dở đó, chuyển bớt để cho nó âm vang. Đánh chuông không có dễ đâu quý vị à. Đánh một tiếng chuông là biết công phu tu hành của chúng ta như thế nào. Chứ không phải họ chạy nó thấy dễ quá cứ lên nó gõ một cái, không phải đâu. Mọi người sợ khi chúng ta đánh một tiếng chuông cảm được hay không là biết công phu tu hành chúng ta, cái tinh tế, cái định lực của chúng ta như thế nào. Còn cái gì vẫn đánh chuông mà vẫn không tinh tế, vẫn không thấy được những cái đó thì có nghĩa là định lực không có, cuộc tâm công phu tu hành vẫn còn thấp. Phải không này? Tất cả âm thanh, hình tướng, tất cả cảnh giới hiện vào trong tâm ta đều chánh niệm, chánh giác, đều rõ ràng, minh bạch. Đó là có định, đó là có ngoại xả. Còn ngày nào cũng vậy, cũng nghe tiếng chuông, cũng đánh chuông, mà không thấy được cái sai, không thấy được cái lỗi, không thấy được cái dở, thì quý vị thấy, rõ ràng chưa có đạt được công phu. Nên ở đây anh chị em đã phát khí ráng mà định tâm lại, ráng mà định tâm lại, ráng mà quán sát, quán chiếu chúng sanh. Chúng ta là trong đó là dẫn chúng tâm hữu lệ, cho nên chúng sanh như thế nào, chuyển biến như thế nào, chúng ta phải ở trên họ thì mới điều khiển hữu lệ. Còn chúng ta không biến hóa, chúng ta không ở trong đó, vượt trên trong đó thì không thể nào điều khiển buổi lễ cho nó chu đáo. Chúng ta phải biết biến hóa, phải biết uyển chuyển, phải biết linh động trong đó, tùy mọi tình huống. Thì đó là người dạy pháp khí, cái vị đánh pháp khí đó. Cho nên tình huống như thế nào, họ đều có cái năng lực để ứng phó. Nên ra trong đó, mình phải quan sát, phải định, phải phải thống nhất, có nghĩa là cho nó quảng đại, mở ra và nhiếp hết tất cả. Người này ăn khớp với người kia không bằng lời nói mà chỉ bằng ánh mắt. Mình đã nhắc người á, người duy na đưa ánh mắt ra thì người khác biết mình phải làm gì thế nào, chứ không phải kèo kèo, không phải ở búng tay, không phải lên tiếng được lên làm thế nào cả, không phải, mà chỉ đưa ánh mắt là biết mình phải đi thế nào. Chúng ta đánh pháp khí, thỉnh pháp khí phải có năng lực này chứ. Cái điều kiện của tôi á nói như vậy là phải có cái năng lực, nghĩa là cái công tu hành của mình quán nhiếp quán chiếu, chứ không phải lên đánh ba tiếng lẹt chẹt lẹt chẹt đâu, đúng không? Ồ, mình phải tiến chân, mình phải ở trong cái học, phải tu, phải sửa chứ. Tâm của mình á ở trong đó thanh tịnh thì có được tất cả cái gì. Mình nghe được trăm người niệm, trăm tiếng rõ ràng, được không ạ? Nhị căn vốn dĩ đệ nhất, mười phương đánh trăm, mười phương nghe, tiếng trăm nào như thế nào đều rõ ràng minh bạch, chứ không có hỗn tạp. Người thấy ông nhạc sĩ, ông nhạc trưởng không, ông cầm cái gậy đó không phải dễ mà cầm cái gậy đó đâu. Người nào mà đánh sai á, một á đánh không đúng là đó, ông tức quá ông lấy cái cây đâu chọi ngay cái thằng đó luôn. Mấy chục người đánh mà ông nghe biết cái âm thanh nào đánh sai, cả một dàn nhạc có bao nhiêu người đây cùng đánh như vậy mà nghe được rõ ràng, người thế giảm tăng còn đạt được cái tiêu chuẩn đó. Nói chi chúng ta học theo Phật có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông mà nghe thông ra thì học cái gì ạ? Đúng không ạ? Chúng ta pháp khí chọn những người trẻ, những người ở trong đó chưa có lẫn, thì cái vị phải triển khai được cái năng lực của chúng ta ra thì buổi lễ công đức vô lượng kiếp. Đây yêu cầu của chúng ta như thế đó là cái gì? Tiêu chuẩn của chúng ta đặt ra như thế đó cho tất cả mọi người, người nào tu phải hoàn thành, người nào đánh pháp khí phải đạt công đức hướng dẫn chúng vào định vào hồi. Đây vị này, quý vị mắc lưới rồi à? Đi đâu bị vào cái lưới à? Trong kinh A Di Đà lục phương Phật, lục phương Phật quý vị thấy trong đó bắc phương Phật có võng minh Phật, đúng không? Trong bắc phương có diện kiến Phật, tối thắng âm Phật, na trở Phật, nhập sanh Phật và võng minh Phật. Võng là cái lưới của ngài giải thích, cái lưới đó nó có những cái hạt châu chiếu sáng rồi gọi là minh, cho nên hạt châu này tỏa vào hạt châu kia sáng trùm hết và cái lưới nó bao hết chúng ta kéo về. Cái bị mắc lưới rồi à? Cho nên người tu cũng phải đủ tiêu chuẩn, mà người pháp khí dẫn chúng cũng phải đủ tiêu chuẩn, đủ yêu cầu chúng ta đặt ra. Nghĩa là sao? Giới định tâm phải định lại thì phát hoại tất cả vạn vật, tất cả sự việc đều thống nhất, tất cả đều lo toan, đều có thể tự tại an nhiên lo liệu tất cả, không có một trở ngại. Người tu học phải đạt được cái tiêu chuẩn này, chứ không phải càng tu càng tu lâu, không phải nó là ngu, gọi là hiền ngu, chứ không phải không biết Nếu hết tất cả mà không khởi vọng tưởng, không tranh đua, không náo nhiệt, đó là ngu. Người đời nói là ngu, nhưng mà thật sự ở trong tâm họ linh thông tất cả, biết hết tất cả. Cho nên chúng ta liều mạng là một người ngu đi, ngu mà thành hiền, ngu mà thành thánh cũng đáng là ngu. Còn giữ, giữ mà thành ác, giữ mà thành á, ở trong đó người á si mê thì không đáng làm giữ đâu. Hãy làm người hiền, hãy làm người ngu đi. Trong đó linh thông với Phật, cảm thông với được Phật, tâm tâm Phật tương đồng thì chúng ta cũng xứng đáng lắm mà. Tức biến mạng thập phương, tình tích dục gia du miễn nạn tiêu tai chướng. Ở đây thầy nói với chúng ta nhớ tích dục là quá khứ, nhớ đến thọ trước ngài gia du đà lạt, miễn nạn tiêu tai chướng. Gia du đà lạt là vợ của thái tử, vợ của thái tử Phật trước khi đi tu ngài là thái tử, cho nên vua cha ở trong đó phải tuyển chọn để trong đó chọn cho ngài một người vợ, thì ở trong đó gia du đà la là vợ của thái tử. Rồi đến khi ngài phát nguyện xuất gia, ngài phát nguyện xuất gia ở nơi đó thì vua cha nói ngài rồi á, ở trong đây á kể là ngài rồi đi tu, nhưng mà trong nguyên thủy đó là ngài trốn đi, nửa đêm nghe gió đất rồi trong hình đó bị ngài bỏ trốn. Nhưng mà ở nơi đây chúng ta thấy ngài kể lại là ngài muốn đi tu thì cha là phụ hoàng, hiểu không? Con muốn đi tu cũng phải để lại cho bạn một đời, một đứa con để mà nối nhận, nối ngay vua, chứ con đi tu rồi nó tuyển sang làm thái tử mà không có con nối nhận thì cái ngôi vàng của ta đến đây là chiếc xăm. Cho nên ngài nghe rồi chỉ vào nhà chúng ta là đây, cô đó có thai rồi. Gia Du Đà La nghe rồi giật mình, quá ngài ngài làm sao lại biết mình đó là có thai nghề vậy đó. Chồng ở trong đó mà cô vợ trong đó mới có dưỡng thai, chỉ có mình cô biết là nó trong thân thể nó chuyển đổi, có mình cô biết. Vậy mà thái tử chỉ cho biết đây có không, cho nên Gia Du Đà La giúp mình ở trong đó. Và thái tử bỏ đi tu 6 năm sau hành chánh giác, thì Gia Du Đà La ở nơi đây mấy năm sau mới hạ sanh được một hoàng tử là La Hầu La. 6 năm sau mới hạ sanh ra La Hầu La, thì thiên hạ đồn thái tử bỏ đi tu 6 năm rồi mà bây giờ công chúa Gia Du Đà La mới có con, cho nên đứa con này không biết của ai. Đặt ra nó đã làm tiếng bàn tán xôn xao cả thiên hạ, nói công chúa ở trong đó chồng nó đi tu rồi mà bây giờ có con, cho nên cứ nói qua nói lại như vậy bên triều đình. Cái gì triều đình giống như ở Anh Quốc đó, cái cô công chúa Diana đó làm chuyện gì trong đó không biết, trong đó mà triều đình trong đó nhức đầu quá. Hoàng hậu trong đó không biết là như thế nào, cho nên không có giải quyết như thế nào Yayudhara mới phát nguyện. Và Yayudhara mới phát nguyện cùng đứa con nhảy vào hầm lửa. Ở trên Ấn Độ quý vị, có những cái phái khổ hình, khổ cực. Có người tu hành đi trên mảnh chai, có người đi lên lửa đỏ tha hồng, có người lấy roi quấn vào thân của mình, có người trần chuối làm đủ trò đủ kiểu hết. Cho nên ở trong đó có một cái tập tục là đốt cái hầm lửa đỏ như vậy, và người nào đi qua mà không có hề gì thì người đó đúng. Cho nên Yayudhara ôm đứa con là La Hầu La, hai mẹ con nhảy vào hầm lửa, nhảy vào hầm lửa đốt và an toàn đi ra. An toàn đi ra thì sau khi đó thiên hạ mới không còn bàn tán nữa. Đây đã nói chúng ta giới định chân hư, dùng cái giới định, dùng cái trinh tiết, dùng cái đó thì sẽ vượt qua hết tất cả tai nạn. Cho nên ở nơi đây đem cái tính gia du trà la miễn nạn tiêu tai chứng, thì cô bị cái tai nạn đó, cô bị cái chướng ngại đó, mà với lòng tinh tiến, với lòng giới định, cô vượt qua hết tất cả tai nạn. Ở nơi đây chúng ta trước tiên đốt lên cái nhánh hương, để trong đó dùng cái giới định của chân tâm của chúng ta cầu cảm ứng. Cảm ứng gì quý vị? Thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, đó binh tai cách tiêu, quan gia trái trụ, tất cả thiên tai nhân họa đều tiêu tai hết tất cả, đều tiêu tan hết tất cả. Vì ở trong đây những người tới tham dự ở đâu quý vị? Các vong linh, các hương linh, các chân linh, các anh linh, anh hùng, chiến sĩ, các chúng sanh ở trong tam ác đạo. Cho nên trước tiên phải như thế nào? Phải tiêu tai miễn nạn tiêu thế, tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu tai miễn nạn, tiêu tai hết tất cả những chướng ngại, để tâm ta được thư thới, để tâm ta được an định, để phúc báo tới và có thể chuyên tâm mà tu hành. Với vậy trước tiên phải dùng giới định chân hương hầu tiêu trừ hết tất cả nghiệp chướng. Mà muốn tiêu trừ nghiệp chướng là những cái gì thì phải dùng giới, phải dùng tình, phải dùng thiền thành, phải dùng nhất tâm, phải dùng tâm trí thành thanh tịnh thì mới cảm được năng lực gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát, năng lực nguyện lực của các ngài gia trì để chúng ta miễn nạn tiêu tai chướng nạn. Ngay cả cái chướng nạn của Yayudhara khó như vậy mà với lòng trinh tiết của cô, với lòng giới định của cô cũng vượt qua được cái gì? Vượt qua mẹ con ở trong an toàn, vượt qua hầm lửa. Chúng ta ở đây không cần đi trên mảnh chai, không cần đi trên lửa đỏ, không cần nhảy vào hầm lửa. Chúng ta dùng tâm thiền thành, dùng tâm chân thành, dùng tâm cảm ứng để có thể vượt qua cho mình và cho tất cả thân nhân quyến thuộc, cho tất cả cửu huyền thất tổ, cho tất cả hoàng gia trái chủ đều được cảm ứng tiêu tai miễn nạn. Người thấy được cái mục đích của chúng ta tu của lần này không? Chúng ta thấy được đó, ở trong đó đặt cho chúng ta một nhiệm vụ trước mắt không? những ngày này chúng ta làm sao đạt được kết quả cao quý không vậy? Cao quý, trách nhiệm cao cả không? Cao cả. Nặng nề không? Nặng nề. Đạt được không? Đạt được. Cho nên đó, nhiệm vụ trước mắt đó, chúng ta cùng nhau chí thành nhất tâm hướng về Tam Bảo, hướng về ở trong đó thập phương chư Phật để cầu cảm ứng. Nội như là ngài ở Trung Phong Thiền Sư, ngài ở nơi đây tuyển chọn bài giới định phương tạng chứ không tuyển chọn bài nào khác. Rõ ràng minh bạch nói chúng ta, ngài đem cái pháp sự này, tập hội này để giúp cho chúng sanh đạt được sự lợi ích tối thắng đó. Lợi ích tối thắng là phải ra khỏi sanh tử luân hồi. Lợi ích tối thắng nhất là được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên ở đây buông xả hết cái bị phản duyên, cùng ở với trong pháp hội, sống với nó, tu với nó, hành với nó, để trong đó cùng nhau trong đó xóa tan hết tất cả kỷ niệm, chúng ta cùng nhau một thời này làm cho nó viên mãn. Phật pháp chỉ có một thời thôi, nhất thời thôi, là gặp được rồi, cơ hội rồi, chúng ta phải cùng nhau làm. Như thị ngã tăng nhất thời cái gì? Phật không bao giờ nói trong đó có thời gian, mà khi chúng ta đã gặp được, tương đương ngộ rồi, gặp gỡ rồi, trong cái hoàn cảnh đó rồi, thì làm sao thành công? Người thành công được là người nắm lấy cơ hội. Ngay nơi đây như vậy, không có phải chúng ta tới đây học để rồi lấy kinh nghiệm, học để rồi coi mình ở về sau về làm, không phải, mà ngay nơi đây chúng ta thành tựu, ngay nơi đây chúng ta thành công được, chứ không hiểu để kỳ khác chúng ta có kinh nghiệm không, kỳ khác chúng ta đạt được không. Ngay nơi đây tất cả chúng sanh đều hướng về Tam Bảo, tỏa được tấm lòng của mình. Nơi nào chạm thì nơi đó Phật sẽ ở. Ngày mai không bao giờ ở đâu. Người nào thành công là thành công ngay tại đây. Cho nên chúng ta hãy định tâm của mình lại, hãy hướng về trong đó mà nỗ lực làm sao đạt lấy công phu. Trong đó tha thiết niệm Phật, trong đó khẩn khoản sám hối, trong đó định tâm khai trí để đón nhận những lời khai thị của Trung Phong Thiền Sư. Những lời khai thị khuyên nhủ chúng ta như vậy, ở trong đó thật sự ngài chứng ngộ, đã chứng ngộ trong đó rồi, chứng ngộ và mình nói tâm này là Phật, tâm này là Phật. Ngài đã nói khác đi một chút, ngã tâm, tâm này, tâm ta, tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tức là tâm ta. Thử phương là phương này, tức là tịnh độ, tịnh độ tức là phương này. Chúng ta phải làm sao chứng ngộ được đó, những cái lời khai thị của Trung Phong Thiền Sư, những lời khai thị quý giá vô cùng, giúp chúng ta trên con đường vãng sanh được thuận lợi. Tại sao quý vị? Phương này tức là Tây Phương Cực Lạc Quốc. Khi tâm chúng ta phá bỏ những phân biệt vọng tưởng chấp trước, phá bỏ tất cả những chướng ngại rồi, Tây Phương Cực Lạc Quốc nào có biên cương? Tây Phương Cực Lạc Quốc nào có biên giới cái gì, nó biến thập phiền hà. Chỉ vì tâm chúng ta có phân biệt chấp trước, chỉ vì tâm của chúng ta có nghiệp chướng, cho nên không cảm, không thấy nó mà thôi. Nương nơi pháp sự này, chúng ta mở tâm ra, mở tâm không còn phân biệt, không còn chấp trước, không còn tiên đạo, mà nhất tâm nhất ý, chúng sanh niệm Phật, Phật niệm thâu nhiếp tất cả chúng sanh. Thầy thấy không? Bài giới định chân lương á, thấy ăn tiền không quý vị? Họ ăn tiền ra. Chúng ta thấu được rồi, chúng ta thấy nó, chúng ta dâng lên một cái nhánh hương lên Phật là tâm đó ngát mười phương. Chư Phật đều thấu hiểu tâm của chúng ta là tức biến mãi, mà tiêu tai chứ. Nam mô Hương Bông Cái Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Bồ Tát Ma Ha Tát là pháp thân đại sĩ, đúng không? Bồ Tát thường á là quyền thừa Bồ Tát, mà thêm cái chữ Ma Tát á là tâm lượng á rộng lớn bao la, đó là pháp thân đại sĩ. Người đã thấy tánh rồi, người đã thấy được tánh, cho nên nó mở được tâm lượng á quảng đại bao la. Mở đây sao quý vị? Chúng ta thường thường nói Bồ Tát Ma Ha Tát là tưởng tượng á là một người, mở đây không phải người mà là Hương Vân Cái. Hương Vân Cái là Phật mà, hương là khói cái gì, hương Vân Cái là hương đó nó tụ lại, nó tập lại như là mây, nó thành một cái lọng cái, cái mây đó nó che phủ hết tất cả chúng ta. Cho nên ở đây á nói như là khi chúng ta cảm ứng, khi chúng ta có cảm thì Phật Bồ Tát liền ứng. Ứng như thế nào quý vị? Các ngài vẫn tập lại như là mây, như là hương tỏa ở trên đạo tràng, trên cầu của chúng ta, thượng phương đó. Mà giống như cái bảo cái, giống như cái hoa cái, ở trong trong kinh Vô Lượng Thọ nói bao nhiêu hoa cúng dường biến lên ở cõi thượng phương, lên trên trời biến thành một hoa cái. Hoa cái nó như thế nào quý vị? Cái vị vô viện bảo tàng của nhất là ở bên Pháp á, bên Âu Châu á, người ta vẽ những cái cảnh trời á, những cái hoa đó ở trên trần nhà đó, đây là hoa cải. Hoa nó không có hướng lên trên mà nó hướng về xuống dưới, thì xuống dưới thì chúng ta ngước mặt lên mới nhìn được cái hoa. Cái hoa hướng lên trên chúng ta đâu thấy gì đâu. Cho nên hoa cải đó, tất cả hoa biến thành một hoa cải bao phủ lấy chúng ta, bao phủ ở trên. Thì ở nơi đây Phật với Bồ Tát từ thập phương cảm ứng được Vân Lai tộc cùng với nhau, cảm ứng tới trước trên đạo tràng của chúng ta như là hoa cải vân tập lại để mà gia trì, để mà hộ niệm, để mà tán thán cho chúng ta làm lễ. Cho nên ở đây á, phàm cái bậc gì mà giúp cho chúng ta khai ngộ, mà giúp cho chúng ta thành công đều gọi là Bồ Tát. Cho nên á, chúng ta thấy công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô á, ở trong đó cái vị á, thường thường nói là Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát, công đức lâm Bồ Tát Hoa Mật Ma Ha Tát, hoan hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là những vật, những sự giúp cho chúng ta có thể khai ngộ đều được gọi là Bồ Tát, chứ không phải Bồ Tát chỉ riêng là gì, là động vật, là hữu tình, là người, là Bồ Tát, mà tất cả vạn vật vạn tượng đều có thể giúp chúng ta khai ngộ đều là Bồ Tát. Quý vị thấy ở trong kinh Địa Tạng nó rõ ràng không? Ta không phải hiện thân, chỉ riêng hiện thân đó, Phật tới đây, mà ta hiện ra là núi, sông, tre, mè, lúa, tất cả những vật hữu tình, vô tình, thực vật, khoáng vật, ta hiện ra để mà làm phương tiện giáo hóa cho chúng sanh. Cho nên Đức Bổn Sư nói rõ ràng là sao? Ta không phải đến đây đơn giản chỉ thân Phật đâu, mà ta đến đây với thân Bồ Tát, với thân của thiên nhân, với thân của lúa mè tre lao, thân của sơn hà đại địa, thân sân của tất cả biển hồ, chúng sanh đó tiếp xúc với khoáng vật đó, với sông ngòi đó, với vạn tượng vạn vật đó giác ngộ, đó là do năng lực của ta giúp đỡ đó. Nên chúng ta hiểu được điều này, mình không có hạn hẹp nhìn Bồ Tát với chỉ là hữu tình chúng sanh thôi, mà là vô tình cũng là Bồ Tát. Thì chúng ta nếu mà vô tình có Pháp tánh, nếu mà hữu tình có Phật tánh, Phật tánh và Pháp tánh đều là một chân tánh chỉ biệt nhất thiết, đều là do tâm biến hiện ra mà thôi. Cho nên nó đều là có tánh giác, đều giúp đỡ cho chúng ta, cho giúp đỡ chúng ta để làm sao chúng ta có thể giác ngộ. Vấn đề là vạn vật đó có sẵn cái tánh giác của nó, còn chúng ta có giác được không quý vị? Không, vấn đề của chúng ta. Cho nên khi giác ngộ thì tất cả chúng ta đều đã thành Phật. Còn khi chưa giác ngộ thì chúng sanh vẫn là chúng sanh. Nước non vẫn là nước non, núi sông vẫn là núi sông. Mà khi giác ngộ rồi thì núi sông thật sự nó vốn chỉ. Có cái câu nói là khi chưa ngộ thì núi sông không phải là, khi chưa có học đạo thì núi sông là núi sông, khi học đạo rồi thì núi sông không phải là núi sông, mà khi giác ngộ rồi thì núi sông là vẫn là núi sông. Thế nên cái những câu á thì này thật sự nó rõ cho chúng ta, khi chưa ngộ chúng ta chấp núi sông là thật có núi sông, khi học đạo rồi thì chúng ta học bát nhã tất cả giải không, núi sông là không. Nhưng mà khi thấu được rồi thì chúng ta thấy được á, hiện tượng của tâm này, núi sông vẫn là cái vai trò của núi sông, vẫn là ở trong chân tay nó hiển lộ cái nhìn chúng ta biến đổi ngày nào. Ở đây cho nên ở nơi đây Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát là nói chúng ta khi cái tâm hương nó đốt lên, cái khói nó quyện lên không gian, thì chúng ta tưởng tượng cảm nhận được chư Phật đang phân tập trước ở trên đó chánh điện, ở trên đó pháp hội để gia trì chúng ta. Và khi cái năng lực gia trì đó có, chúng ta có được trong tâm, thì pháp hội tự nhiên nó chân thành, nó cảm ứng và chúng ta đạt được đó, lợi lạc, đạt được đó, cái thù thắng, đạt được đó, sự giác ngộ. Đó là cái năng lực của Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát mà chư Phật cảm ứng biến hóa trong cái ánh khói, trong cái làn hương đó để gia trì cho chúng ta, làm tâm chúng ta ấm lại, làm tâm chúng ta định lại, làm tâm chúng ta sáng suốt lại, để cùng nhau làm tam thời hệ niệm và đại nguyện. mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.